Sáng chúng ta đã học một buổi rồi, bây giờ chiều chúng ta đi tiếp. Quý vị nào mà đến chỉ có đến nghe buổi chiều thôi thì quý vị thông cảm. Có những cái mà quý vị không nghe buổi sáng thì mai mốt quý vị tìm băng quý vị nghe lại sau nha. Rồi chúng ta đi tiếp. Buổi sáng nói về cái sự khác biệt giữa Thanh Văn và Bồ Tát, hay là Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa. Nói như vậy để mình thấy rõ thế nào là Bồ Tát Đạo. Giờ tôi ôn lại sơ qua cho quý vị đã nghe rồi, nhưng mà nói cho quý vị mới. Thì trên Thanh Văn và Bồ Tát nó có hai cái sự khác biệt. Trước hết là tinh thần, và hai là cách tu. Tinh thần, cách tu. Có Thanh Văn, cái hàng Thanh Văn là một tinh thần của cái người tu đạo Thanh Văn đó, là chuyên tu thiền định, diệt trừ phiền não, là diệt trừ cái lậu hoặc của mình, chứng được vô ngã và nhập niết bàn để giải thoát. Đó là cái tinh thần của cái người tu như vậy, luôn luôn mục tiêu chân chính là hướng đến giải thoát niết bàn. Còn cái tinh thần của người tu theo tinh thần của Bồ Tát là gì? Là lấy cái việc độ sinh làm chính. Tại sao phải độ sinh? Lý do tại sao phải độ sinh là tại vì tất cả chúng sinh đều là cha mẹ anh em nhiều đời nhiều kiếp của mình hết. Đó. Cho nên thấy chúng sinh khổ, lấy cái khổ của chúng sinh làm cái khổ của mình. Còn cái người kia là thấy cái khổ của mình là cái việc quan trọng nhất, cho nên phải lo tu làm sao để mà giải thoát trước hết. Còn người tu theo tinh thần của Bồ Tát, mình khổ, mình già bệnh chết, mình nhìn xung quanh cũng thấy những người khác cũng già bệnh chết, và những cái khổ của người khác nó quan trọng hơn cái khổ của mình. Và mình muốn cứu khổ người ta đó, mình cứu không có đủ, cho nên mình phải cố gắng học tất cả nhiều cái hạnh để mà cứu độ những người khác. Nên cái tinh thần đó nó làm cho cái tâm mở ra. Nên tinh thần của Bồ Tát là lấy cái chuyện độ sinh làm chính. Nhưng trong lúc vừa độ sinh á, thì vừa tu luyện cái tâm tính của mình để cho nó trở thành tới cái mức hoàn hảo. Cái tâm đó nó tới mức hoàn hảo, tức là không những nó không còn lậu hoặc, không còn phiền não như các hàng Thanh Văn, mà vừa cùng lúc nó vừa có thêm vô lượng công đức. Hai cái khác nhau, tâm của Phật với tâm của hàng Thanh Văn đều trong sạch hết, nhưng mà cái hàng Thanh Văn tâm không còn phiền não lậu hoặc, nhưng thiếu cái phần công đức. Trong khi đó cái hàng Bồ Tát vẫn trên đường đạt đến quả vị Phật là quả vị cuối cùng, lo tiếp độ chúng sinh, làm đủ thứ, mà vẫn một mặt vừa tích tụ công đức, một mặt vừa trau dồi luyện cái tâm của mình. Trong lúc đối xử với chúng sinh phải làm sao có cái sự interact đó, là mình phải giữ gìn cái tâm lý của mình và điều khiển nó. Chính vì vậy cho nên đến khi mà thành Phật rồi thì mới biết được tâm niệm của tất cả chúng sinh. Cho nên hàng bộ thanh văn chỉ có như có những hàng thanh văn như là Châu Lợi Bần Đà Già, Chu La Phong Ta Ca rất là dở, không có thuộc câu kệ gì hết. Cho nên đến khi mà được các chư ni mời đi sang thuyết pháp, không biết nói gì hết, chỉ biết nó khổ quá thôi, đời là khổ, chỉ biết nói vậy thôi, không biết nói gì hơn hết. Tại vì nếu quý vị muốn tu thiền, muốn diệt trừ phiền não, muốn là thanh tịnh cái tâm của mình thì các ngài chỉ được. Nhưng mà nếu mình bị cái gì khác thì các ngài không biết. Không biết cái đó. Trong khi Bồ Tát, Đức Phật, tất cả chúng sinh nào bị bệnh gì, bị đau khổ gì, các ngài cũng biết hết. Nó khác nhau ở chỗ đó. Và khác nhau ở chỗ đó tại sao? Tại vì Bồ Tát phải tu hành nhiều đời nhiều kiếp, tiếp xúc với chúng sanh mới hiểu được chúng sanh, mới hóa độ được chúng sanh. Đó là nói về tinh thần của Bồ Tát. Còn về cách tu thì nó có những pháp môn thuộc về Thanh Văn Thừa, thuộc về Nam Tông, có những pháp môn thuộc Bắc Tông. Thì cái pháp môn tu của Nam Tông là đặc biệt là thiền tứ niệm xứ. Còn những pháp môn tu của Đại Thừa thì chúng ta có thiền tông, có tịnh độ, có chỉ chú, vân vân. Đó là tu. Nhưng trong cái cách tu đó thì nó lại chia mình phối hợp. Như là tu theo Đại Thừa, tu nhìn vào cách tu của Đại Thừa nhưng tâm niệm của Thanh Văn. Có những người tu nhìn vào hình thức Thanh Văn nhưng mà tu với cái tâm niệm Đại Thừa cũng có nữa. Tức là mình mặc dù mình chỉ chú, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, đó là pháp môn của Đại Thừa, nhưng mà với cái tâm niệm nhỏ, chỉ có muốn giải thoát khổ đau cho cá nhân mình thôi, còn người khác mình không cần biết. Thì đó là tu cái phương pháp là của Đại Thừa, mà tinh thần chí nguyện là Thanh Văn. Đó. Còn ngược lại, nhiều khi những cái hành giả đó cũng tu nhìn vào, cũng tu thiền tứ niệm xứ, nhưng trong lúc tu như vậy đó, mà với cái tâm nguyện khi là tôi độ đắc đạo rồi, tôi sẽ độ tất cả chúng sinh. Đó. Thì mặc dù là phương pháp và Thanh Văn, nhưng mà tinh thần là tinh thần Bồ Tát. Đó là sự khác biệt giữa Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa. Còn chung hết, Bồ Tát Đạo là gì? Là cái con đường mà những người nào cầu thành Phật thì cần phải đi qua cái con đường này. Mà tất cả chúng ta đây đều có Phật tánh, cho nên Đức Phật nhấn mạnh trong Kinh Pháp Hoa là trước sau gì cũng chỉ có một thừa thôi. Dù tu theo cái gì cũng vậy, Thanh Văn, Duyên Giác hay là Bồ Tát, cuối cùng rồi cũng phải đi vào một thừa, đó là Phật Thừa, tức là cuối cùng phải thành Phật hết. Nếu mình đi thẳng vào con đường Bồ Tát, nhìn thấy ba tầng kỳ kiếp, thấy nó lâu xa, nào thật ra nó cũng không có lâu xa. Còn cái kia thấy chứng đạo liền. Nếu mà tu chuyên trì với tinh thần một hành giả tu theo như Kinh Tứ Niệm Xứ dạy đó, thì là có thể 7 ngày cũng có thể chứng đạo, tu đạo hoàn hay là A-la-hán. Mà nếu mà dở mà tinh tấn cũng có thể 60 kiếp có thể chứng quả A-la-hán. Thì 60 kiếp so với A-tăng kỳ kiếp nó nghĩa lý gì? Nhưng cái khó là phát tâm. Quý vị trong Đại Thừa quý vị nghe cái chữ phát tâm, phát bồ đề tâm, phát là cái tâm, tức là gì? Là khởi một ý niệm lên, khởi một ý nghĩ lên. Chỉ có khởi nổi một ý nghĩ là tất cả những người này ta đau khổ quá, mình cần cứu độ những người này. Chỉ khởi một ý nghĩ đó thôi là bắt đầu cái chủng tử Bồ Tát bắt đầu nó trổ ra. Có nhiều người mình luôn luôn đầu óc mình ghét cái người kia, một ngày đó mình ngồi xuống mình nghĩ lại một chút xíu, Ủa tại sao mình ghét người này nhỉ? Có thể là đời này mình ghét hay là người kia ghét mình, nhưng mà trong nhiều đời nhiều kiếp chắc họ cũng là anh em bạn bè mình mà trôi lăn trong sinh tử luân hồi không có nhớ. Mình chỉ khởi lại một cái tâm niệm khác thôi là cái tâm mình nó chuyển đổi. Trên cái vấn đề tu theo đại thừa, đầu tiên hết là làm sao khởi được cái tâm, phát được cái tâm, phát được tâm bồ đề. Tức là làm sao trong đầu mình có thể nghĩ được tất cả chúng sinh là cha mẹ anh em mình, và mình nghĩ được là mình phải cứu độ tất cả những người đó. Chỉ cần mình ngồi suy nghĩ thôi. Thế khi mình ngồi nghĩ được mà mình thách được cái, chấp nhận được cái ý nghĩ đó, là coi như từ từ mình bước sang con đường của Phật đạo. Còn mình cứ nghĩ là trời khổ quá, mình ráng lo tu đi, lo thiền định tinh tấn rồi diệt trừ phiền não để mà chứng nhập niết bàn cho rồi, chúng sinh ở đây khổ quá, cõi này khổ quá, vân vân. Hay là mình về cực lạc cũng vậy đó, cõi này khổ quá, về cực lạc cho rồi. Thì đó, tu theo tịnh độ như vậy cũng là tinh thần gì, cũng là thăng văn luôn. Thế là cái khó nhất của đại thừa mà đi trên con đường Phật đạo là làm sao khởi được cái tâm niệm quên mình, vô ngã vị tha, quên mình mà luôn luôn nhớ tới tất cả chúng sinh. Trên con đường của Phật đạo chỉ cần quý vị cái tâm niệm đầu tiên đó thôi, quên mình nhớ tới chúng sinh, thì tất cả cái hạnh của Bồ Tát chỉ vì hướng tới chúng sinh mà thôi. Và muốn hướng tới chúng sinh được phải khởi cái tâm mình quên cái ngã của mình đi, quên diệt trừ cái ngã. Nó có hai cách. Với cách mà chính thống nhất đó là tu theo tứ niệm xứ vô thường khổ vô ngã, tu để mình nhìn thấy được cái ngã và diệt trừ nó. Còn con đường thứ hai là con đường của Bồ Tát đạo là quên nó đi và nhớ tới chúng sinh. Mỗi lần mình đói bụng nghĩ trời chắc nhiều người đói khác, nhìn theo có ai đói hơn mình không đó. Còn kiểu mình đói bụng ấy, ai đói? Không có ai đói hết đó. Cái bụng đói, mà bụng là ai? Bụng đâu phải là tôi. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai á, người đói bụng cũng biết mình đói bụng, mình nhìn xem có ai khác đói bụng hơn, lo cho người khác thì mình không cảm thấy đói bụng nữa. Trên Bồ Tát nhờ nhớ tới chúng sanh cho nên tự nhiên cái tâm Bồ Đề càng phát khởi chừng nào đó, tự nhiên nó cho mình cái lực. Còn mình thường mình ngồi chỗ mình đói bụng, tự nhiên chân tay mình bụng thủng hết đi không nổi. Và tự nhiên mình đang đói bụng mà con mình nó khóc lên, nó đòi bú, nó tự nhiên mình tự nhiên sức ở đâu mà khỏe cái nhảy lên xe lái xe đi hết tiệm này tiệm nọ mua sữa, hết bụng rốn, thấy không? Lạ kỳ như vậy. Có nhiều người mình đang mệt quá, suốt ngày ngủ không được, về tính thì ngủ, nếu mà không có ai là lăn đùng ngủ, con khóc, lòng mẹ thương con, tự nhiên sức mạnh ở đâu lên chỗ ra ngay. Nên chư Bồ Tát cũng vậy, nhờ luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề, tức là luôn luôn thương nhớ chúng sinh, thì nó khiến cho các ngài có một cái sức mạnh kinh khủng, sức mạnh vô biên, nên không có ngại sinh tử, ra vào sinh tử hoài. Rồi giờ chúng ta đi tiếp nói về kinh Hoa Nghiêm. Nơi rừng Thệ Đa, rừng Thệ Đa là khu rừng mà Đức Phật giảng là kinh Hoa Nghiêm. Các vị Bồ Tát này đều biết rằng vạn hữu là như huyễn, chư Phật như bào ảnh, các loài thọ sinh như mộng mị, tất cả nghiệp báo như bóng trong gương, các pháp khởi lên như quán nắng, tất cả thế gian như huyễn hóa. Các vị Bồ Tát này đã thành tựu 10 năng lực, thành tựu trí tuệ, thành tựu tối thắng và thành tựu quyết tín của Như Lai, khiến họ có thể cất tiếng rống như sư tử. Sức mạnh của sự dõng mãnh và tinh tấn của Bồ Tát có thể triệt phá ma quân. Trí lực của Bồ Tát có thể soi thấu quá khứ, hiện tại và tương lai. Bằng trí tuệ tối thắng, các Bồ Tát đi vào cõi vô biên thế giới và hóa hiện muôn ngàn thân hình. Họ gặp Phật và luôn được Phật hộ niệm. Vì đây nói về cái kinh Hoa Nghiêm. Tại vì Từ trước giờ chúng ta nghe Bồ Tát Đạo thì chúng ta chỉ có nghe ở Bồ Tát là cứu độ chúng sinh, cầu thành Phật, rồi tu lục độ ba la mật, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh thánh, thiền định, trí tuệ. Đó, mình chỉ biết này. Nhưng mà nếu mà mình muốn đi theo hẳn con đường Bồ Tát Đạo thì có một cái kinh là kinh Hoa Nghiêm. Kinh nó dài lắm, nói về trước hết là tả về cái cảnh giới của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là Pháp Thân Phật. Đó. Rồi nói về 50 bậc Bồ Tát. Rồi cái phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm là phẩm Nhập Pháp Giới. Thì cái phẩm đó đặc biệt là nói về chuyện Thiện Tài Đồng Tử. Tài Đồng Tử đi tham vấn 53 vị thiện tri thức, từ lúc phát tâm tu đạo Bồ Đề cầu thành Phật cho đến khi chót. Thì khi Đức Phật nói về Kinh Hoa Nghiêm này á, là tính chúng hoặc toàn đại Bồ Tát không? Còn các hạng thanh văn nghe không có biết gì hết. Sáng là tôi có nói về cái sự khác biệt rồi. Cần đặc biệt nữa là tại sao Bồ Tát ra vào sinh tử một cách tự tại như vậy? Thứ nhất là phải động cơ đầu tiên là cái lòng đại bi. Nhưng mà đại bi không chưa đủ để mà ra vào sinh tử như vậy. Kế tiếp là phải có cái đại trí, trí tuệ. Trí tuệ đó là chứng được hay là thấy rõ được cái tánh không. Tánh không ở đây nó bao gồm hai cái là ngã không và pháp không. Hàng A-la-hán chứng được ngã không, trên giải thoát sinh tử nhưng mà không trở lại, tại vì thấy sinh tử có thật, chúng sinh có thật, và chúng sinh vô lượng vô biên, rất là khó độ, chúng sinh rất là can cường, giữ ác độc. Nhiều khi mình cứu độ họ xong họ còn giết mình nữa. Giống như kỳ vừa rồi ở New Orleans bên Mỹ bị lụt xong là nhiều người Red Cross Hồng Thập Tự đem đồ tới Pháp, Mỹ đen rút súng bắn chết luôn, không hài lòng với ý họ, rồi đưa nước thì không thiếu là họ đánh lộn. Trên khi mà hành Bồ Tát Đạo đó là mình phải biết mình cần phải có những cái đức tính, mình cần phải trong rồi. Nên một số mình không biết mình phát tâm Bồ Đề xong rồi muốn phát tâm thọ Bồ Tát giới, xong nghĩ mình là Bồ Tát, đến khi mà hành Bồ Tát Đạo thì cái chạy trốn nó tiêu rồi, chạy hết. Cái đó là biết không sợ súng, tưởng là Bồ Tát ngon lành lắm, phát tâm thọ Bồ Tát rồi thầy cũng luôn con nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh rồi xong hết. Thì thế là bắt đầu đưa ra chiến trường. Cái lúc đó hoảng hồn, thấy trời ơi chúng sinh sao mà dữ quá vậy, cái chạy hết cứ lui. Cho nên trên con đường Bồ Tát Đạo mình cần phải học nhiều thứ, biết con đường nó còn dài. Ở đây mỗi khi quý vị thấy cha mẹ mình bị bệnh gì đó, mình muốn cứu độ cha mẹ mình, phát tâm đi học bác sĩ, học một mấy năm, ít nhất là 7 năm trời, khá nữa là 10 năm, mà 10 năm là mới ra trường thôi, chưa có chữa chắc hết, phải thực tập 10 năm nữa. Đó. Nội cái mà chữa sổ mũi, nhức đầu, đau tay, đau chân đã tốn nhiều đó rồi. Mình tu theo đại thừa người nào cũng cầu thành Phật hết, nhưng mà muốn cầu thành Phật thì cần những cái này, những cái tiêu chuẩn này. Thế mình thấy trời cái này thật ghê quá, cho nên mình cứ cầu chơi thôi chứ không bao giờ. Từ hai tính cách của Bồ Tát Thanh Văn chúng ta thấy rõ đó, sự phân biệt như vậy để cho quý vị thấy là nó có rõ ràng cái sự khác biệt giữa Thanh Văn và Bồ Tát chứ không phải không. Cho nên mặc dù có những người nói không có nên phân chia đại thừa tiểu thừa, không nên phân chia Thanh Văn Bồ Tát, cái đó là không có tốt. Đúng, tại vì phân chia như vậy là mình khởi cái tâm cao thấp, phân biệt ưa ghét, Ồ, thành văn thấp hơn là thôi, dở mà thôi đi chơi chỗ khác, tôi thích tu đại thừa hơn. Tôi là Bồ Tát. Vì không có học cho rõ nên thấy như vậy thì khởi cái tâm ưa pháp cao, chê pháp thấp. Đó. Rồi khởi cái tâm ngã mạn, khinh chê người khác, cái đó là không tốt. Nhưng khi mình học vào giáo lý thì bắt buộc nó phải có cái sự khác biệt. Nhưng mình học sự khác biệt để thấy rõ sự khác biệt, nhưng mà tâm mình luôn luôn bình đẳng và kính trọng pháp. Thì các vị thanh văn từ sáng thì chúng ta thấy đó, thì nói sơ tâm Bồ Tát thì phải khởi lên rộng lớn, tâm đại, đại bi, đại trí, đại hạnh, đại nguyện. Thì đại thì đương nhiên cái người không phải đại là gì? Nó tiểu. Mà cái người tiểu không thích nghe chữ tiểu. Nó từ đó mới phân chia ra. Mình ấy, quý vị phát tâm rộng lớn dễ sợ ha. Vụ bão như vậy mà quý vị dám cúng dường $1,000,000, tôi bái phục. Tôi soi quý vị tâm tôi thiệt là bé tí xíu như con kiến. Vậy đâu có vấn đề. Tôi chỉ bố thí cùng lắm là vài trăm đô la thôi, còn quý vị cúng dường $1,000,000 tôi thán phục. Tôi chỉ có lo cho làm sao tôi giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thôi, mà quý vị dám nguyện cứu độ hết tất cả chúng sinh như vậy hả? Xin gỡ nói bái phục. Phải không? À. Cho nên các vị Bồ Tát thanh văn đại diện cho tiểu thừa, còn hàng Bồ Tát là những người phát tâm rộng lớn, trung tăng đi vào dòng đời để cho trái tim thương yêu của mình tỏa đến muôn loài. Đó. Chính vì vậy cho nên các ngài, các vị Bồ Tát đại diện cho đại thừa. Bồ Tát không bao giờ sống trong một túp lều cô đơn, đi một mình, đứng một mình, ngồi một mình, ăn một mình, hay đi một mình như con tê giác. Bồ Tát đi tới đâu á là xe ca kéo trùng hết, đông hết. Tại đại thừa là cỗ xe lớn mà, chẳng lẽ mình đi mình. Nên Bồ Tát không bao giờ sống trong một mình trong túp lều. Bồ Tát sống trong những cái dinh thự. Người nào chơi thân với Bồ Tát lời lắm. Quý vị mà có anh em bà con mình là tỷ phú hay là VIP hay là president của một cái hãng nào á, tự động là mình khi nào mình thất nghiệp, mình bị lay off thì mình tới gõ cửa đó. Anh ba anh giúp em được không? Rồi này thất nghiệp, trong sở anh còn có cái job nào không? Có ngay vô liền. Tại sao? Bồ Tát, tí nữa tôi sẽ nói lý do tại sao. Bồ Tát không sống trong túp lều cô đơn, không đi một mình, không ngồi một mình, không ăn một mình, không có sống lẻ loi cô đơn một mình. Ngược lại các hàng thanh văn thì ăn trú trong không tỉnh, ăn trú ở cái nơi lặng lẽ, ẩn dật. Và Bồ Tát trái hẳn các hàng thanh văn là các ngài luôn hiện thân đi vào giữa lòng cuộc đời, giữa những con tim đau khổ đang kêu gào. Đó là đạo hạnh, đó là con đường của Bồ Tát. Nên nói thanh văn Bồ Tát để cho quý vị tự xét lại mình. Tại mỗi người có một căn tánh riêng, khi mình sinh ra đời này thì tự động mình có một căn tánh. Mặc dù quý vị ngồi đây có người nghe nói như vậy hay thích, trời con đường Bồ Tát sao xong mà thanh thang đẹp đẽ quá, thấy mê ly rùng rợn hấp dẫn. Mỗi người khác nghe cái này thấy trời thấy ghê quá, nó tự động biết liền, tự động biết liền mình căn tánh là cái gì. Mặc dù nghe nói như vậy thì mình thấy trời Bồ Tát cũng hay quá, nhưng mà nghe mình thấy chịu không nổi. Mình phải thành thật cái chính mình nghe như vậy. Nên trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật bắt đầu giảng về con đường Phật thừa, 500 vị A-la-hán đứng dậy bỏ đi ra, bởi cái này không hợp với mình. Trên đa số chắc chắn quý vị đây đang ngồi trong cái chùa đại thừa, quý vị đều thích mình là được Bồ Tát đại thừa hết. Nhưng nghe kiểm lại mình coi căn tánh mình là cái gì. Mặc dù mình cũng tịnh độ, cũng chỉ chú, cũng ngồi thiền, cũng làm đủ thứ, mà nghe những hạnh của Bồ Tát như vậy mình có làm được không? mình cứ đi vào lòng cuộc đời, quên cái khổ của mình để mà luôn luôn hướng tầm mắt để nhìn xem có ai khổ hơn mình không, để mình sẵn sàng xông vào để mà cứu giúp. Hay là lúc nào mình cũng quay trở về cái khổ của mình thôi, ai khổ thì không cần biết. Kế tiếp, hàng thanh văn trong khi mà nói về cái thế giới của Rosanna đó, thì hàng thanh văn ngơ ngác giữa thế giới nhiệm màu của chư Phật và chúng hội của Bồ Tát. Vì hàng thanh văn không có tam muội, không có sức thần thông, không có y lực để bước vào tham dự chúng hội của Bồ Tát và chiêm ngưỡng cảnh giới tâm linh vĩ đại nơi rừng Thể Đa, là cái nơi mà Đức Phật đang giảng kinh Hoa Nghiêm. Tại vì hàng thanh văn đang trú trong cái nơi gọi là trầm không thú tịnh, tức là diệt trừ phiền não, đem cho cái tâm nó trở về cái sự yên lặng muôn thuở. Rất sợ khởi niệm, khởi một niệm lên là thấy phiền não. Trên hàng thanh văn chỉ có mới đi từ cái động trở về cái chân không thôi. Trên hàng thanh văn không thể hiểu nổi cái diệu hữu của chư Phật và Bồ Tát. Hàng thanh văn chỉ mới có tu tập thiền định để mà đi trở về cái bản tánh chân không của mình thôi, và an trụ trong đó tưởng nó là xong rồi. Cho nên mới bị chư Phật quở rằng là hưởng cái vui trong cái miền trầm không thú tịch, chìm trong cái chân không, cái cõi hư không đó, và lấy cái sự tịch tĩnh yên lặng đó làm cái thú vui. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát thì tung tăng đi vào cuộc đời, chỗ nào cũng có mặt Bồ Tát hết. Cho nên trong thiền tông có cái vị tổ thứ nhì là Huệ Khả đó. Sau khi đắc pháp với Bồ Đề Đạt Ma xong thì đến cuối cuộc đời ngài xả bỏ hết, không làm trụ trì nữa, đi vào chợ rồi giao du với những cái nhóm trong chợ để mà cứu độ họ, không có làm hòa thượng nữa, không làm hòa thượng trụ trì nữa, đi làm hòa thượng ăn mày trong chùa ở trong chợ. Từ từ mình nghe nó có những tiến bước, chứ mình đừng nghe vậy mình nhào vô cuộc đời liền là mình không độ được chúng sinh độ mình rồi nha. Đây là đầu tiên mình nói những cái căn bản, cái tinh thần trước. Đây cái quan trọng là phải nắm vững tinh thần Bồ Tát, xong sau đó mình mới đi sang Bồ Tát hạnh. Trên Bồ Tát có hai khúc, ban đầu là phải phát Bồ Đề Tâm, cái đó gọi là Bồ Đề Tâm nguyện. Và khi mà thực hành Bồ Tát đạo đó, cái đó gọi là Bồ Đề Tâm hạnh. Hai cái khác nhau. Mình phải nắm vững cái tinh thần của Bồ Tát là làm thế nào để phát khởi cái tâm Bồ Đề. Xong sau đó khi mà hành Bồ Tát hạnh, đó là chuyện khác. Có thể mà quý vị phát Bồ Đề Tâm kinh khủng lắm nhưng mà không chịu ra đời giúp ai hết đó, cũng được, nó không sao. Cái chuyện đó tại cái chuyện đó là hạ hồi phân giải. Còn có nhiều người không phát nổi Bồ Đề Tâm, nghe đâu là làm cái gì đó là nhào vô cúng dường bố thí tùm lum hết, sau đó phiền não khởi lên. Cái đó là không phải là Bồ Tát đạo, cái đó là danh lợi thôi. Người kinh lại nói tiếp, có hàng triệu con quỷ trần chuồng đói khát đang lang thang dọc theo sông Hằng, chúng cảm nhận thân hình như đang bốc lửa và sinh mạng đang bị đe dọa trước sự rút rỉa của chim chóc và sự phanh thây của loài mãnh thú. Cơn đói khát thúc giục những loài ngạ quỷ đi tìm nước, nhưng chúng không thể tìm thấy. Ngay khi chúng đang đứng sát dòng sông, có một vài con quỷ thấy dòng sông nhưng không thấy nước, mà thấy toàn là đất đá khô cằn. Vì sao? Vì nghiệp lực đang đè nặng lên chúng. Thì cũng vậy, các vị thanh văn rất, cho dù đứng trong chúng hội của Bồ Tát, nhưng các vị ấy cũng không hề nhận thấy sức thần thông vi diệu của Như Lai. Vì họ đã lầm tưởng cái hư không vô, cái hư không tịch tĩnh kia là vĩnh hằng và niết bàn tối thắng. Đó. Thì đây mình mới thấy là nó mới chuyển. Tại vì kinh của Nam Tông hướng cho mọi người tu để đạt được Niết Bàn. Đạt được Niết Bàn thì thấy xong rồi, khỏe rồi, không còn tái sinh nữa, không còn sinh từ luân hồi nữa. Đó là chấm dứt. Phạm hạnh đã xong rồi, cái gì cần làm đã làm xong rồi, chấm dứt, không còn tái sinh nữa. Nhưng trong kinh Hoa Nghiêm nói, đó là họ đã lầm tưởng cái hư vô không tịnh kia là Niết Bàn tối thượng, là cao nhất, nhưng mà không phải như thế. Cái cao nhất của chư Bồ Tát, cái thú vui cao nhất của chư Bồ Tát là Đại Bồ Tát đó, là tung tăng ra vào sinh tử để cứu độ chúng sinh. Đó là lý do tại sao mà Quan Thế Âm, Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phúc Hiền, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát cứ thế làm hoài. Trong cơn bão táp Katrina Verita, có những người thấy như vậy đó thì xây cho mình cái nhà thiệt là lớn, thiệt là chắc, không phải là gỗ gió thổi bay, xong rồi an trú ở trong đó là cảm thấy vững chãi yên ổn. Rồi an trú trong đó, đây là mà hạnh phúc cao nhất. Trong cơn bão táp này tôi không bị gì hết. Còn không hạn người khác, khi cơn bão táp như vậy thì họ sửa soạn chất đồ ăn lên, bắt đầu đi thuyền tới cứu giúp chúng sinh, làm ngoài mà không thấy mệt. Và trong lúc làm như vậy thì họ thấy vui. Còn cái người kia trong lúc bão táp như vậy thì họ ngồi trong nhà thì họ thấy vui, thấy thoải mái, không sợ. Chính vì vậy cho nên hàng thanh văn trong lúc hàng Bồ Tát trong lúc tu tập vẫn phải hướng về tánh không, nhưng mà cùng lúc nhờ được học Bồ Tát Đạo cho nên biết được cái thế giới diệu hữu của chư Như Lai. Thế giới đó, đó, những thế giới của chư Phật Bồ Tát nó lung linh, màu sắc, vi diệu, chứ nó không phải là tĩnh tĩnh, vắng lặng, chân không như của các hàng thanh văn. Có những người tu thiền định xong rồi, nhập định xong rồi thấy sung sướng, cái an trụ trong định, nhập định một tuần, hai tuần, ba tuần, thấy đắc đạo rồi, cứ trụ trong nó hoài. Trong khi đó, khi mà chính vì vậy pháp giới trong kinh Lăng Nghiêm mới dạy đó là chân không và diệu hữu. Chân không là một chuyện, mà diệu hữu là chuyện khác. Chân muốn diệu hữu là thần thông vô ngại, còn chân không á chỉ có thể đủ để thoát khỏi sinh tử luân hồi thôi. Rồi nó nói về sơ sơ những cái sự khác biệt giữa thanh văn và Bồ Tát cho quý vị thấy. Giờ chúng ta bắt đầu đi vào thực sự Bồ Tát Đạo. Nhà Bồ Tát Đạo gồm có, cái này là sự phân chia của tôi và của Thầy Chí Siêu. Đừng có nhấn mạnh vậy, nhiều khi Bồ Tát Đạo gồm có 6 điều chính. Tức là khi một hành giả mà muốn đi vào con đường Bồ Tát á, thì phải trang bị cho mình cái hành trang. Và khi mình muốn đi đâu là mình phải sửa soạn vali, sửa soạn đồ ăn, sửa soạn là thuốc men, nước uống một thứ. Thì muốn đi vào con đường Bồ Tát Đạo thì cái hành giả đó phải trang bị cho mình 6 cái điều chính. Gần 5 điều thôi, nhưng tại cái điều số 6 là gần như là nó trở sang cái khác, mà tôi gom lại coi như 6 điều cho nó dễ nhớ. Tôi sáng nói rồi, 3 cái đầu là gì? Đi, trí, dũng, kế tiếp phước, đức, hạnh. Hạnh hay hành cũng được. Thì đi tức là lòng thương chúng sinh. Trên đi ở đây á, người tu đạo Phật là đương nhiên phải có cái lòng từ bi rồi. Hàng A-la-hán, thanh văn cũng phải có chứ không phải không. Nên nói Bồ Tát là bi không là không đủ. Thanh văn cũng có lòng bi vậy, nhưng mà Bồ Tát nó bi gì? Đại bi. Tại sao? Tại nó là Bồ Đề Tâm. Thanh văn á, hàng thanh văn á, khi đắc đạo rồi á, không cần phải là A-la-hán nữa. Người tu theo thanh văn á, như ngài An-an hay là người nào cũng vậy. Tu theo, quý vị gặp các sư, tất cả những người tu đó, nhìn thấy người khác đau khổ là mình phải cứu rồi. là đương nhiên rồi, cho nên nó là bi. Tại sao còn tại các bậc đại bi là gì, nó khác nhau chỗ nào? Là phải luôn luôn nhớ tới ôm trọn chúng sinh, cứu độ tất cả chúng sinh, chứ không phải cứu độ những người gần gần mình thôi. Mình đi đâu gặp những người khổ mình cứu, còn mình rút vào rừng núi không gặp ai thôi. Mặc dù ngồi trong rừng núi cũng phải luôn luôn nhớ tới chúng sinh nữa, để ráng mau tu làm sao cho mau chứng để mà ra cứu độ chúng sinh. Đó. Chính vậy nên nó khác ở chỗ là đại bi là như vậy. Mặc dù cái người đó ngồi chỗ không làm gì hết, nhưng mà vẫn là đại bi. Cái tâm nguyện đại bi nó luôn luôn nó nằm ở phía dưới, không bao giờ mất. Đó. Nên Bồ Tát phải luôn luôn không bao giờ được đánh mất Bồ Đề tâm là như vậy. Mặc dù Bồ Tát có thể ngồi trong góc chỉ chú niệm Phật hay là nhập định cũng được, không sao hết. Nhưng mà cái tâm nguyện đại bi á, tức là nguyện thành Phật để cứu độ hết tất cả chúng sinh, không bao giờ mất. Còn hàng thanh văn thì nó trong lúc tôi sống, tôi đi đường, tôi từ đây đến đó, tôi gặp bao nhiêu người đau khổ tôi cứu hết, nhưng mà khi tôi nhập niết bàn rồi thôi, không ra nữa đâu. Cho nên Bồ Đề tâm là gì? Là bi. Nó phải Bồ Tát phải trang bị cho mình cái lòng từ bi. Mà bi đó là đại bi chứ không phải bi thường. Thấy con mình khóc, là anh em mình đau khổ, là bà con cô bác mình sẵn sàng lòng từ bi, là hàng xóm hay là người khác mình không bảo đảm. Thứ nhất là bi. Thứ hai là trí. Trí đây là trí huệ đó. Bồ Tát phải trang bị trau dồi cho mình trí huệ. Trí huệ ở đây không phải là trí huệ thường, mà phải là đại trí. Cái gì cũng phải đại trong nó, gắn chữ đại. Tất cả những cái này thường thường được tượng trưng bằng những vị đại Bồ Tát. Bi thì có đại bi, quan thế âm. Trí thì có đại trí, năm thù. Trí ở đây là mình phải trong rồi. Bồ Tát phải học rất nhiều, không phải chỉ có tánh không thôi. Hôm nay mình nghe tánh không không, tánh không là chân không, là cái không không hết á, không đủ. Bồ Tát học như đó không có đủ. Hàng thanh văn á, chỉ cần ngã không được rồi, làm sao hiểu được cái ngã. Bồ Tát làm sao hiểu được tánh không, học thiệt là rõ tánh không của Long Thọ, học Trung Quán Luận, học Đại Trí Độ Luận, bản tới bản lui là tánh không, không chưa, để hiểu được tánh không, hiểu được ngã không, pháp không, chưa đủ nữa. Bồ Tát phải học ngũ minh,